Cái này nó có hai trường hợp. Một trường hợp á, vì tâm ngã mạn, vì muốn cầu lợi dưỡng. Như ngày xưa có một vị tỳ kheo á, vì muốn cầu lợi dưỡng, tại vì cái mùa khất thực, đi khất thực khan hiếm quá, không ai cúng, về đói, cho nên mới lập ra một cái trước. Quý vị nhớ chuyện này không? Là ăn ý với nhau, cái một đoàn đi khất thực hoặc là một hai vị đi khất thực, cái một vị khác mới đi theo, mới nói: này mấy Phật tử cúng cho ông nó đi, ngày đó đã chín quả này quả kia đó. Cái Phật tử họ nghe cái họ mới cúng cho ông đó. Cái tới ngày mai lại tới phiên tôi nghe, thì ông này sẽ ôm mình bác, và mấy cái ông mà ngày hôm qua mà được nói sẽ đi sau và sẽ đổi phiên lại nó cúng cho ông đó đi. Và cứ nhờ vậy cho nên cả đoàn đều no đủ hết một mùa ăn cư mập ra. Và nhờ người này thì giúp người kia bằng cách khen người kia và nói quá, nói người đó đã chứng này nọ để cho Phật tử cúng. Như vậy là phạm giới vì lợi dưỡng. Rồi còn vì chính mình tự xưng mình đã chứng để được lợi dưỡng, để được khen tặng. Đó là trường hợp thứ nhất, cố ý, đương nhiên lỗi nặng. Có một cái trường hợp thứ hai, mình tưởng mình chứng. Thành ra không phải vì lợi dưỡng, không phải vì ngã mạn mà vì lầm. Nhưng mà cũng nói khắp là mình đã chứng, mà hay đâu mình chưa chứng. Cho nên phải thận trọng. Ngày xưa cho tới về sau các thiền sư cho tới bây giờ, không ai được khoe nói các quả chính của mình cả. Nếu trong khi tu tập mà mình nói những cái chứng đắc của mình, nó sẽ không còn. Những cái chuyện lạ, những cái định cạn, hễ nói ra là mất, không còn. Còn khi tu thiền, mình không phải là mất cái định này, mất cái định kia, nhưng mà tu thiền sáng là nhờ tâm yên lặng. Mà bây giờ khi mình khởi một cái khoe kể, thì lúc đó hồ tâm còn yên lặng không? Nó đã dấy động, có nhân, có ngã, có quá khứ, có hiện tại này nọ. Cho nên ngay đó là cái sáng của cái chỗ mình nhận ra, nó đã mờ rồi, nó đã chuyển qua thành cái ý thức rồi, cho nên cũng gọi là mất. Có những trường hợp không nói dối không được, có không? Phải không? Hoặc là nói dối để cứu người. Ví dụ như mấy ông thầy thuốc, người ta gần chết mà không lẽ mà cái người nó sợ chết quá trình đi, thì thầy thuốc có dám nói là bệnh chị ngày mai chết không? Không dám. Cho nên nói hờn không sao đâu, ráng uống thuốc đi mai mốt lành. Nói vậy để cho người ta yên tâm. Vì vậy có những trường hợp phải nói dối, hoặc là nói dối không có tội. Ngày xưa Đức Phật á, một trong những cái tướng của Đức Phật về mà liên hệ tới nói dối là gì mấy em? Tướng lưỡi rộng dài, trên hình tướng thân người thì liếm lên chí tới mé tóc, phải không? Còn trong kinh thì mình nghe nói là tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên, là vì rất nhiều đời ngài không hề nói dối. Còn mình là mình liếm không tới lỗ mũi thì cũng biết là mình có nói dối hay không, phải không? Có đứa nào le lưỡi liếm tới lỗ mũi không? Nếu trong những trường hợp mình không thể nói thật mà mình không muốn nói dối thì mình làm sao?
Không nói.
Thì thôi im đừng nói. Có những trường hợp mà mình nói ra thì người khác bị khổ thêm, dù đó là sự thật. Ví dụ mình biết rõ ràng như vậy đó, mà mình nói ra là khổ thêm cho người ta, mà mình không muốn nói dối thì mình im. Có một cái bà già, cái bà 2, 3, 4 cái nhà ngang ngang với nhau, thì mới nghe cái nhà bên kia bà gia đang la lối cô dâu, la ung tùm trời đất.
Mẹ là mẹ chồng.
Ủa chứ không biết chữ mẹ chồng hả? À không biết chữ bà gia hả?
Yeah.
Tức là bà mẹ chồng đang la lối nàng dâu. Và nửa giờ sau, một giờ sau á, thì cái bà hàng xóm bên này, bà dòng qua, thì bà thấy khi mà bà mẹ chồng đi rồi á, thì cái cô dâu này cũng sửa soạn áo quần đi. Đi đâu?
Đi về nhà
mẹ. Là tại chán quá rồi cho nên mới tính thôi trốn đi về nhà mẹ ở Phước cho rồi. Thì cái bà hàng xóm bên này bà mới kêu qua, cháu qua đây à, dì nói cho nghe. À, đi đâu vậy? Cái nói chuyện mới nói là hồi sáng á, má cháu á, qua đi chơi, má cháu khen cháu nghe lắm. Khen thiệt là con dâu tôi đảm đang, biết tính toán, biết lo lắng việc nhà, rất là khen. Cái cô này cô nghe cái cô hơi chưng hửng. Rồi thì bà này bà cũng kể những cái điều tốt, những cái điều mà hai người êm thuận hòa hợp với nhau trước. Nói một lát cái cô dâu này cô chào, cô cảm động, cái cô đi về, cái cách gió cô lại. Cái tới hồi bà gia về, cái cô này cô vồn vã đi ra rót nước mời rồi này nọ. Cái bà gia có còn la nữa không? Cái vui vẻ, cái hai bên vui vẻ lại với nhau. Thì như vậy, cái người hàng xóm này trong cái lời nói có chút không thật, nhưng mà cái không thật này tốt hay là xấu?
Đó,
hàn gắn người ta. Thì ngày hôm qua thì cô mới nghe sư âm giảng cho cái đoàn hình như trưa nay vẫn còn ở trên này, là trong thế giới nói dối này đôi khi người ta tu mới được 7 phần thôi, cái mình khen chà chị tu giỏi quá, tháng này thấy chị tinh tấn đàng hoàng, cái bên kia cười ngõ ngoẻn, cái tu giỏi thành 10 thiệt. Có không em? Đó, còn thay vì mình nói thiệt, mình nói chị tôi thôi tôi thấy ngủ hoài, rồi ăn hoài, đi nói chuyện tào lao hoài, tu vậy bao giờ mới tiến, thì người kia họ có nhờ vậy mà tu thêm hay là buồn thêm?
Buồn.
Tại vì khi mà người ta tu không được là người ta đã buồn rồi, phải không? Buồn rồi mà bây giờ mình còn làm cho người ta rủ rượi ra nữa thì đâu có giúp gì được. Như vậy trong trường hợp đó sư ông nói cho nói dối là tại vì mình nói để khuyến khích, mà khuyến khích việc gì? Khuyến khích tu hành là chuyện rất có lợi. Như vậy trong cái giới nói dối này chúng ta thấy đặt nặng ở lời hay đặt nặng ở tâm? Đó, nếu tâm mình tốt thì cái lời nói dù thật dù dối nó đều tốt. Còn nếu tâm mình ác ý mà nói lời thật, đố quý vị cái lời thật nó có làm chết người không? Phải không? Tôi nói thật, tôi nói thẳng mà người ta muốn chết cho rồi. Đó, cho nên phải cẩn trọng. Kế đến là hai lưỡi. Hai lưỡi là gặp đây thì nói kia, gặp kia thì nói đây. Và những cái này từ cái hậu quả nhỏ là kích mít nhau, không ưa nhau, tới cái hậu quả lớn, giận hờn nhau, không gặp mặt nhau, tới lớn hơn nữa, đôi khi tới cái gì? À, giết chóc đánh đập nhau. Có một cái ông trưởng giả giàu, có vợ đẹp, có con ngoan, tiếc một cái là cái thằng con trai này nó bị ghẻ. Và cái ghẻ mụn này á, nó thuộc loài ghẻ ác tính, là nó mọc sưng mủ lên đau nhức lầy lụa. Cuối cùng thằng này không có đi được mà nó kêu lên suốt ngày, cho nên cả nhà quên mất cái tên nó, đặt tên nó là cái thằng rên gào. Nó rên mà không rên thì nó gào, nó la, cho nên người ta quên mất cái tên nó đi, chỉ còn đặt tên nó là cái thằng rên gào. Cho tới khi nó lớn thành một chàng thanh niên, vẫn là một thanh niên ghẻ, tới gặp Phật. Vừa đến thấy Phật, thân tướng Phật trang nghiêm, gương mặt từ bi hoan hỷ, và Phật thuyết pháp tiếng Phật êm dịu, thì cái anh chàng này bao nhiêu năm rên gào thì bây giờ tự nhiên không còn nghe đau nhức, không còn gì nữa hết, tại vì cái tâm nó tự nhiên hướng về Phật,